cha con ngồi nhau ngồi không được, xa cách. À, thằng đóng cửa, thằng mở cửa, ở đây ta mở cửa hết mà. Có gì đâu xa cách, ngồi chơi vui.
Cửa thầy rộng quá.
Ừ, ông ngồi một năm cũng được. Nói chuyện một năm được cũng được.
Thầy chính vợ con cũng xin. Tại là con nói ông Tám không có tiền mà tại sao ông Tám đi. Ông Đạt nói tôi cũng được. Tại vì nó nói là đi Âu Châu, đi nước này nước nọ, làm sao ông Tám có tiền. Thì tiền đâu ông đi, mà ông Tám đâu. Ông Tám đâu la đâu, đâu có đi làm. Nói tôi không được.
Vậy thì con mới hỏi vậy. Vậy thì ông thông minh hơn em, em thử đi như ổng coi. Ông lấy cái thông minh của em đi như ổng thôi. Phải không? Nhiều đó là nói về tình đời, nói nhiều đó thôi. Đừng nói về những quyền bí. Nói vô đây. Em lấy cái thông minh của em đi chơi dần tới đây Mỹ thôi.
Tại vì tụi con phải nói này, là tụi con mê thầy mà mê dữ vậy. Có cái khúc cái gì mà mê dữ vậy?
Cái uống bùa.
À. Người ta không đi uống bùa nhưng mà người ta nói tại vì sao mà mê dữ vậy? Cái gì cũng là
đã cho nhiều người thôi. Nhiều người đã nói như con vậy. Tại sao mà mê không? Con tôi sao nó mê không? À. Tôi có làm gì cho nó mê? Trời để ngồi nói chuyện, kết. Trời, nãy giờ tôi cũng ngồi mấy tiếng rồi nha. Ngồi chơi thế tôi mới sau thôi. Vì là đúng, bữa sau cũng tới nữa. Thôi đừng tới nữa, tôi mệt.
Nhiều khi con đi á, con đi lên anh Bạch, hoặc con đi đâu á, thì tại sao anh cũng ở nhà, anh lo gia đình, anh đi làm, đi tốn thì tốn và đồng lời mất giờ nữa, anh không lo, mà tại sao anh đi? Nói là
tôi không
có thích, vì cái thích của bản thân của tôi thích như vậy, muốn như vậy.
Cái duyên nó hợp với tôi.
Tôi không phải là, em nếu trường hợp em ăn vô trường bài, tại sao em vô trường bài? Thì em thích
cái
duyên đó.
Cái duyên của tôi gọi là thích
thế nào? Quyền hại của tôi, tại sao em cắm? Bởi vì tôi có quyền, quyền sở hữu của tôi. Thì em quyền sở hữu em thì tự do em muốn làm. Tôi muốn tắm. Quyền sở hữu của tôi thì em không có em cắm nha. Tôi đi thì tôi có thời gian thì giờ để mà tôi chuẩn bị tôi đi, chứ không phải là ngày nào tôi cũng chịu bãi. Tôi có tuần lễ tôi làm 5 ngày, chỉ có 2 ngày là tôi được nghỉ ngơi, xong tôi chịu đáng đó tôi quay cho cái chuyện của tôi chứ. Mà lúc nào về tôi đi đâu là vợ con thì con bị chửi hoài. Rồi con ngồi thì nói tại sao tù á, ngồi hoài.
Cái mình biết mà mình biết vun bồi
mà con không nói được, không trả lời được.
Yên thức
mình cả nhà tặng lòng con không nói không được, không trả lời con.
Trả lời như tí
là con hiểu
chưa có trình độ trả lời chứ. Người y đó là trả lời rồi đó.
Giống như đó,
người y đó là trả lời. Cho mày còn cãi người ta này, mình giận người ta.
À, lúc ngồi y trả lời con ngồi nha. Nó lấy dao đóng cửa rồi nó đâm cái cửa nát cái đòi đẩy sức mà nó giết con luôn. Nó là để con nói thằng con ở trong đó này, con cũng bực nữa. Vợ con sao mà hỗn hào như vậy? Đôi khi con cái máu giận con nó nổi lên vậy.
Con có nghe băng đám nói không?
Rồi con hơi con nghĩ là tại em mua.
Con có nghe băng đám nói?
Dạ con có nghe.
Nghe không?
Dạ.
Ừ, bà Tám nên tôi lấy con chó mà lấy anh thì không biết giữ cửa ngồi nhắm mắt xong anh. Chó nó còn giữ cửa, không biết giữ cửa. Nhưng mà mình thấy bà Tám thương mình, con phải thấy vợ con thương con không có giận. Thì nó sợ con khùng, sợ con điên, mất chồng, thương con. Mà con không biết rồi con giận nó là tặc. Đấng đó là đấng Bồ Tát thương con. Con nghĩ nó là Bồ Tát thương con. Con càng ngồi con càng thiền và tâm con càng mở, mặt con còn tươi, lúc đó nó được thương lại con.
Bản thân dẹp luôn thờ Phật thờ này, nó lùa dĩa nó quăng luôn.
Đó là nó thương con.
Mà trong khi đó thì có bạn bè anh em là nó mời tất cả ba bốn người lại rồi cái bài là nó uống rượu. Nên bạn bè nhậu hơi cái bài ra cái chuyện của con ra rồi con nói xấu vợ con như sự thật như vậy.
nó thương
nó giận rồi thì khi nó uống rượu vô cái chuẩn rồi khi nó theo cái đà nó làm bằng thờ giục nát luôn bể cứ luôn á trời. Mình con lúc đó ban đầu con lâu đó ban đầu con tức nhưng rồi sao từ làm về giờ giờ hôm nay mình đánh nó
thương
đánh không có đánh được đó.
Nó thương con nhân con phải lấy quán làm ăn mà chỗ đó nhờ nó con mới được tu nếu mà con cố cố gắng thì tương lai con mới thành Phật đó. Nhịn nhục được là thành Phật.
Như vậy thì ra đời người ta có đạp mình cũng để cho người ta đạp thôi mình đâu trả lời chứ
thì dễ gì mà đạp con
đạp con thiệt thật
đạp ở đâu
đạp ở đâu vậy
xứ này đâu có dễ đạp nó tu liền như vậy thằng ông không được rồi đó
như là mình phải nói
đàn bà tu có luật nhân quyền đàng hoàng nó đàn bà con nói đàn bà là cái tánh con sân là con nghĩ người ta vậy cái tấm con từ cái tâm con mở con đừng nghĩ xấu người ta ông thương yêu tôi ông giúp đỡ tôi rất cảm ơn ông lời giáo dục của ông rất quý báu đáng ngàn vàng tôi phải nhớ mãi để là dẹp cái quả của anh ta liền chút xíu mà không biết làm
tao vậy mà mày chửi ta
ngu đâu phải người khôn còn người khôn có cái khu ria được cái tư tưởng người ta mới được khôn con hiểu không người ta chửi con cảm ơn ông nhờ ông tôi được học hỏi tục là mắng chữ và rất quý giá tôi phải nhịn nhục là tình thì ông phải mắc cỡ liền còn con nói con tám dậy đâu nhịn nhục không nhịn nhục bánh dạ nó đập cơ trong này đâu có nhịn nhục ông tám kêu tôi nhịn nhục con tôi hiểu con rồi đó không bánh cái chạm thì trong này đâu có được đâu có nhịn nhục tự nhiên nhưng mà tôi đồng tin mà nó còn chỉ tới nữa bởi vì mình khiêu khích mà hành động đó là hành động khiêu khích còn hành động mình xả ra đối phương cảm ơn nhờ ông chữ tôi được khôn ngoan không bao giờ phải nó thành thật cảm ơn con xả cho nó đi mà xả luôn cho con thẳng hầm lô là nó nhạt hết
mình không cần cách nghĩa gì không phải mình cũng
không có cách nghĩa gì con cảm ơn là cách nghĩa rồi đó xu la chơi để cho ta êm nó sáng nó sạch sẽ nó mới tránh anh dơ con đứng luôn chẳng ngầm lù nó nhạt tùm lum nó xì xì lên dơ dán thôi á
ông con ta nói sai
ta không phải nói sai làm sao con biết người ta nói sai người ta chửi con là có chuyện á nhé con đi làm công với quyền người ta chửi con là có chuyện á
ví dụ đồng nghiệp
đồng nghiệp thì con lo phận sự của con mất mới con nói chuyện người ta làm chi
người ta cũng sai mình, ta lợi dụng
đâu có lợi dụng được bởi vì công việc tôi làm công việc tôi ngoài nữa tôi làm không được vì tôi ăn lương của mình ở đây à nếu sai thêm thì đưa thêm lương đi vô sổ lương thì tôi làm thêm còn nó nó tính rắn vậy nó em mà đâu có trật tự hết con hiểu không
mượn giống như là mượn mà nó sai
không có được tại con làm đúng thì cái luật của người pháp mình biết ai nữa làm nó yên là một lần rồi đâu có ai sai con nữa con này rất lâu lắm đâu dám động đến nó đâu con yên đúng không cái luật lệ là để cho mọi người bình an luật lệ không phải là phá hoại thì tôi làm việc gì chị làm hả còn chị muốn nghỉ việc thì cho sếp thầy kiếm người khác làm rất thật sự không có phải là đem cái tình cảm sạc càng như mọi việc nó hư công chuyện của người ta bây giờ con ngồi gần con sai con được ba bữa sau con bày cái tập quán cho cái người đó là người đó đi chỗ khác làm không được bị đuổi rồi con hại người ta thấy không đi chỗ khác nó cũng sai người ta là nó bị đuổi sếp thấy bị đuổi thì con hại người ta con đâu phải cứu mà con rất lơ con cứu
nhưng mà khi con không làm á thì ta ngồi ta nói từ sáng đến chiều
ta nói chuyện hơn họ nói chuyện của họ còn mình muốn cho họ nên một con người tốt mình không muốn cho họ trở nên một người xấu khi ăn lương phải làm tròn nhiệm vụ mà không làm là đáng chịu mà có nói bậy tôi thưa ông sếp thì để trở lại trật tự tại sao ở ngoài đường ta làm luật lệ để đèn xanh đèn đỏ để làm trật tự cho chung nếu không có đèn xanh sao xe đụng đùm đùm hiểu không
thì thầy khi mà mình nhịn nhục với thầy cái tâm mình an thì cái đối phương nó có ảnh
tốt lắm nhé con giữ trật tự con nhịn nhục con giữ trật tự con làm việc tốt con người nhịn nhục làm cái gì đâu đó nó đàng hoàng Còn người không có nhịn nhục làm tầm bậy. Lâu đáng chùi 4 lần mày lai qua 2 lần xong thôi. Mày nhịn nhục mày đúng, làm đúng 4 lần đó nó phải sạch.
Đối phương nó có thích mình không? Tại vì
làm gì thích? Nó là nó tà nó phải thích. Mà nó tà nó phải sửa. Còn mình đi đúng theo cái chân luật lệ của một cái hãng đó như vậy là như vậy thôi. Ngoài nữa tôi không làm được. Thì tôi ăn lương bao nhiêu đó. Và cái sông nó chỉ dẫn tôi như như đó, tôi làm như đó hơn nữa, tôi không làm. Tôi làm tôi phạm pháp. Tôi làm tôi giành quyền lợi của anh chị đó. Đang qua. Cái gì không bằng cái tập tự. Mất tập tự là khổ. Mất tập tự là lo tầm bậy tầm bạ. Tâm thần mình bất ổn mà đối phương sanh cái tập văn sâu.
Thầy con thấy dạo này thầy nói nhiều tới tính mạng cái việc nhà thôi.
Chết hả? Thật ra cái cơ trời tới đây là chết rầm rầm. Không có lo giải thoát. Ôm của đây được khổ. Ôm tâm. Mọi người tâm là cái vốn. Mà không biết cái tâm là chỉ có khổ mà thôi. Tu bao nhiêu kiếp rồi mà cứ luân hồi trở lại. Ngày bây giờ sản xuất xe không đủ cho người ta ngồi. Sao? Người nó càng ngày càng đông mà chỗ rộng lên kia không ai ở.
Có phải ngày giờ sắp tới cho nên là Phật hồn nó muốn lên hết
á. Bất chắc như ngồi bữa nay với mai thay đổi biết bao nhiêu. Một cú bên măng là thay đổi.
Lúc này thời cơ đổi cái gì? Lấy tươi nó đổ. Sau này tay cũng sáng rồi thầy ạ.
Thầy đâu phải chuyên chi mà.
Tại thầy theo thầy thấy trong bệnh đạo thì thấy có được bao nhiêu phần trăm người giải thoát không?
Giải thoát thì cũng có nhiều nơi chứ đâu phải là ba cõi đâu, phải là mình số người này đâu. Đạo giảng đâu có phải giảng cho số người này đâu. Thiện liên người ta cũng nghe nhiều cõi, người ta phải học tu. Ta phải tiến, ta phải trở về cái con đường mở rộng, con đường trên để ta đi.
Thầy thấy chưa? Theo thầy thấy có được khá khá người vậy không? Đông đông chứ.
Không có thể nói đâu. Con người ấy là nói nó mấy phần trăm. Nói nó bao nhiêu phần trăm hay làm biến. Nói nó không có ai, nó đáng nó đi.
Sao mình thấy được cái khuyết điểm của mình có thấy người ta không mình không thấy
người ta. Tại người ta, tại mình không chịu dòm mình. Mình tham thiền nhập định để chi? Để thấy khuyết điểm của mình. Khi mà tâm mình không định, tại sao không định? Sớm mơ tôi làm gì? Tôi nghĩ xấu cho người ta, tối nay tôi không định được. Rồi sớm mơ tôi có ăn cái gì bậy không? Kiểm thảo lại có ăn cái gì tầm bậy không? Làm cái cơ tạng tôi không ổn. Tham ăn chỗ nào? Tôi bớt cái gì? Thì tham thiền là mục đích để sửa cái nhìn, không nên nhìn nhiều, nghe không nên nghe nhiều, ngửi không nên ngửi nhiều, nói không nên nói nhiều. Nó hơn người ta là tối động thì thiền không được, mà nói trong thanh nhẹ cởi mở cho chung được thiền an ổn, mà nói lắm người ta là tối thiền không được, trong óc nó ra chuyện đó không, cơ hồn là nó ra rồi.
Khi vui nói dài
tới
chuyện
không được. Thì đâu có được. Mới hơn ra. À, nó mất trật tự. Mình mất trật tự. Cho nên ta khi ta dạy niệm Phật. À, muốn tu là phải nói chuyện không lời. Niệm Phật. Nói không có lời. Mà nói tới nơi. Nói ra rồi. Còn nói có lời chỉ có một cái cảnh thôi.
Khi con thương gia đình. Rút đem của người trong gia đình con cũng thiền không được thầy.
Cái sao? Cái đó là...
Thì con không nên thương hả thầy?
Đâu có thương cái gì, con đi lo ra, lo tầm bậy, con lo cho con không lo. Con làm một việc cho tất cả mọi người, con tu cho con thanh tịnh, tốt, đắc đạo. Thì mọi người đó, nó đi từ cái động loạn, nó dồn trở lại. Ôi, tôi, chị đó chị sướng quá, tôi nhảy rồi tôi đi qua đường của chị, phải con làm việc cho người khác mà con không ai. Con tu đắc là con cho người khác có cơ hội đi như con. Chứ mà làm một việc cho tất cả mọi người. Hiểu không? Còn con nói, ờ chứ sao? Loan trưa nay không có bánh mì cho nó ăn, tôi đi kiếm bánh mì cho Loan ăn. Nói chuyện ba lát, nó đói nó đi kiếm ăn, chuyện mình phải lo ăn. Nó có cánh, có tay, có chân, có ốc. Chuyện phải lo cho nó, để nó đi kiếm ăn. nó khôn lên, mình kiếm cho nó ngu mình mang tội.
Ví dụ giờ con thấy chị Loan sắp đụng cái dũng sình con kia, chứ thôi đừng đi tới nữa, không được hết rồi.
Thích.
Con không có
người. Nó thích. Nó thích. Có người thích tắm ánh nắng mặt trời, mà có người thấy lấy bùn đắp vô mình là nó mới hết bệnh. Thích. Cái đó sở thích con người, không có thể kéo người ta được. Đừng có thấy người ta vô bùn mà người ta không tiến, nhảy vô lửa mà không tiến. Nhiều người ta nhảy vô lửa người ta cũng đắc đạo, nhiều người ta nhảy vô lửa, nhảy vô bùn người ta hành quá sen vậy. Hiểu không? Tại sao mình chứa vô cái chuyện mình không biết? Thế mình trọng thêm một cái ngu nữa. Mình đã ngu thì phải giải tỏa cái ngu của mình, mà trọng thêm cái ngu nữa thì sao phát triển được. Con thấy chị Loan nhảy vô bụng, chị Loan thành hoa sen mà đâu có biết. Hiểu không? Thì đạo nào cũng hay là vậy.
Tại sao nhảy vô bụng mình thao hoa sen mình hiểu được
thôi
thầy?
Thì cái bụng thì vô bụng mà bụng nó mọc thành hoa sen, nó vô bụng nó khổ, nó mới vươn lên, nó vươn lên thì nó mới giải tỏa được, nó mới thành hoa sen. Nó bị dính bụng nhơ mà nó thoát khỏi bụng, nó đâu có rước bụng nữa, thì tự nhiên nó mới thành hoa sen nhé. Nó phải qua cái cơn khổ nó mới tiến được. Nhau mình nói ô chú ta khổ quá đừng vô, nhưng mà ta khổ rồi ta thành hoa sen, cái giá trị cuối cùng của người ta con đâu có thấy.
Vậy là mỗi người mỗi vô khác nhau, thầy không nói được.
Đâu có nói được. Phải tôn trọng nhân quyền là chỗ đó.
Mỗi người mỗi trình độ khác.
Mỗi người một chuyện của người ta. Còn chân lý là cha chung, triết lý là cha chung, lời minh triết là cha chung. Và đó là cái đèn sáng cha chung, mặt trời chiếu rọi cha chung. Khi ai thích mặt trời thì nhờ mặt trời mà đi. Thấy không? Còn không thích mặt trời thì tự rờ má má họ cũng đi tới vậy.
Ví dụ như cái căn duyên của mình muốn biết cái đó, mình vô mình mới thấu. Như hồi đó thầy con nằm thì con thấy một bà nó tóc bạc hết, mới dẫn con lại một cái chân núi. Bà cấm điều cấm trại đó, bà bắt con niệm đạo thì con thấy từ dưới đất phun lửa, từ dưới núi phun lửa đó. Con nói cái này phải lửa hay không? Bà nói cái đó con thấy chỉ là hơi nóng thôi, con muốn biết lửa là gì, con phải chui từ trong đống lửa cho con ra, mới thấu lửa là
đó. Là sự thật, chân lý là vậy.
Vừa
nếm
mà ra được nó là ra được hai
mất giờ, mất phải có tiền giờ,
mất thời gian. Mất giờ nhưng mà phải không? Phải mất. Người ta không có chứng nghiệm đã không chịu. Người ta chứng nghiệm người ta chịu. Còn không có chứng nghiệm người ta cứ mặt mờ hoài, người ta thụt lùi, tu không được. Chứng nghiệm rồi là họ đi mạnh dạn, ô cái đó tôi biết rồi, cái đó là của mổ mà. Nghe hỏi bây giờ mấy ông già chứng nghiệm rồi hả? Tình tiền duyên nợ chỗ nào mày hỏi ông đâu cần hỏi tao. Ông nói rành mạch, ông nói có bằng chứng đưa hình con cái, đưa hình tình duyên của ông đưa hết cho coi đó, cần hỏi tao tao chỉ đâu. Chân lý đây nè, cục ngồi đây nè. Tại sao tắc bạc? Tắc bạc của ông cũng hay lắm, nhiều cứu được nhiều người. Thấy không? Cho nên tuổi trẻ phải chơi với người lớn tuổi. Người lớn tuổi ta không muốn gạt, người ta nói thật. Quá trình tôi như vậy đó. Cô đừng đi chi giấc khổ. Nhưng mà mấy cô không có nghe. Trời ơi, hồi ông yêu bà chỉ có cái đợt cò. Tôi này có cái đợt khác, violon mà. Ông lấy đợt cò nói chuyện khác, violon khác sao á. Nhưng mà ai cái có một thứ kiến mà nó nói khác. Thì ông kia cũng phải chịu thôi. À, cho con với cha khác thôi, không có giống. Nhưng mà hành trình mỗi người đi rồi cuối cùng là cũng như nhau. Hai chục năm sau Hồng Loan hết răng rồi, lúc đó Hồng Loan nói ôi baby Tam nói đúng quá, I am baby too. À.
như thầy nói vậy thì phải sống thực tế và khoa học.
Thì luôn luôn nó phải có khoa học. Try again là cố gắng đi tới, đó là khoa học. Nghĩa là như mấy bà xuống bếp, bà đâu có biết gì. Ông đi chợ mua được gì, có mấy cọng rau bà. Bà ngồi bà nghĩ có xì dầu, có nước mắm, có tương, chế thành là khoa học đó. Biến chất trà, ăn ngon và thơm, thay đổi, đó là khoa học. Cho nên muốn biết cái nguồn gốc khoa học, còn khoa học tiến triển thì do cái sự kích động nhiều, khoa học mới tiến triển được. Cũng như bệnh trong xe, thế giới tìm chưa được, mọi khối óc gom vào để tìm làm sao giải quyết vấn đề trong xe. Bệnh ép nhiều, khối óc phải tìm, bệnh dịch nhiều, khối óc phải tìm. Nhờ cái sự gò bó khó khăn đó, khoa học nó mới có tiến được một chút. Đó là khoa học. Còn cái khoa học quyền bí khác. Khoa học quyền bí là sự kích động và phản động của tình đời. Thì nó chán ngán, nó mới buông bỏ. Mà buông bỏ rồi, nó mới thực hiện tha thứ và thương yêu. Nó mới thấy cái khoa học quyền bí trong nội tâm, nội thức của nó. Tiến được vô cùng và không có giới hạn. Khoa học quyền bí. Một khoa học vật chất là sự đòi hỏi của cảnh trước mắt. Thì hai cái nó phải đi như vậy. Chứ không cái nào hơn, đi, một cái đi chậm, cái đi mau. Về tâm thức thì nó phải đi mau hơn. Và cảnh đau khổ, chán ngán, chiến tranh, những hình ảnh không thể chịu được, cho lui về tu thanh tịnh. Giải thoát.
Thầy nói là có thấy tình trạng bây giờ thầy thay đổi, chưa có được thay đổi tốt đẹp.
Nó thay đổi cũng chưa tốt đẹp. Một cuộc thay đổi ai cũng hy vọng tốt đẹp. Đó là một cái luật. Cái luật của vũ trụ mỗi 6 năm, 600 năm phải thay đổi một lần. Chứ mỗi 600 năm chuyển thêm lần, 600 năm thay đổi. Giữa 600 năm đó nó sẽ chuyển lần. Từ cái tốt đẹp này rồi chê rồi tiến tới cái tốt đẹp khác. Nó phải như vậy. Cái luật, nếu mà không làm cái luật ở vũ trụ này, làm sao giáo hóa tâm linh tiến hóa được? Giáo hóa cho đến lúc nào mọi người thấy rõ tâm linh là chánh, phần hồn là chánh, thì tự nhiên chiến tranh bớt hết. Thì còn bây giờ họ còn thấy của cải là chánh, phải có chánh. Chuyện tôi kiếm mấy chục năm mà anh tới anh lấy cái xe hơi tôi bán mạng, tôi đổi mạng với anh, tôi phải lấy lại cái xe hơi. Vậy đó mà có chiến tranh. Chứ còn khi mà nó tiến về phần hồn rồi, nó thấy cái định luật sanh trụ quan dù ai diệt hồn bất diệt thì đâu còn chiến tranh. Thế gian vui, phương tiện đầy đủ, vui.
Có cái này đó không thầy?
Phải có. Nhưng mà phải hy sinh một số người. Một số người đó là một số người tham sân, tham dâm. Nó phải tự nó tiêu diệt thôi. Nào là hàng ngày giờ phút này cũng có người chết chứ đâu phải là bình an đâu. Bệnh hoạn chết biết bao nhiêu, trong nhà thương hấp hối biết bao nhiêu, cả thế giới mà. Rồi biết bao nhiêu sinh mạng mà bị giết một ngày, biết bao nhiêu con thú bị giết một ngày. Xương chắc chắc thành núi đó mà, mắt phàm không thấy, ăn chứ thấy rồi rùng mình đâu có dám ăn. À, tàn nhẫn vô cùng, con người tàn nhẫn, không có người hiền đâu. Ác độc, tàn nhẫn, và không có tình người. Chỉ muốn có sự sung sướng cho chính mình thôi, không cần biết người khác. Thành ra, cái chữ khổ không bao giờ dứt. Ở trong từ điển sách, khắp thế giới không bao giờ mà bỏ chữ khổ được hết. Còn, ta ra là có chữ khổ là vẫn còn khổ. Hả?
Mà thưa thầy, đó là con người đánh nhau, con người còn thiên tai,
con người tự đánh, con người tự đánh mình vì sự ngu muội và sự sáng suốt, tranh trối tranh sáng với nhau mà đánh với nhau. Trong này nó thôi không nên giết nó, dưới này tôi không ăn nó, tôi bệnh. Hai thằng đánh nhau ở trong người, trong con người đều đánh nhau. Giết nhau từ giờ phút khách chứ không phải là đợi có chiến tranh.
Thì
thì đó cái khoa học vật chất nó tạo ra những cái độc tố như phá hoại cái cú ozone này. Có phải đó là một trong những cái sự phá hoại của con người?
Thôi mà trong con người cũng vậy, vì tham mà thôi. Người tham ăn cũng phá hoại những cái cú bên trong hết. Những cái tuyến của mình bị hư là tại vì tham ăn. Mà không tham ăn thì những cái tuyến nó hiểu bệnh lắm, tốt lắm. Thì con người bây giờ tham, bây giờ thấy anh có xe hơi, không lý tôi cũng có xe hơi. Mà nó biết xe hơi xăng dễ gì có, nó chỉ luyện đồng bạc nó lấy xăng được rồi, nó chạy. Chế xe cũng phải dễ, nó đâu có hiểu. Chạy xe phải chạy hết ga, đụng chết bỏ. Đó, thì con người nó còn cái ác độc nhiều lắm. Chừng nào mà hết ác độc thì có xe nhưng mà ít có xài, rất cần thiết sử dụng một chút, không sử dụng trong lúc không cần thiết thì cái pollution nó không có, cái gì ô nhiễm không có, xã hội tốt, người sống lâu, vũ trụ không mất quân bình. Mà xài quá thì vũ trụ phải mất quân bình, thì nạn hồng thủy phải có. Nó mất quân bình thì tự nhiên nạn hồng thủy mới có. Bây giờ mình ngồi đây mà hô lục lên thì chút nữa chết hết không phải chịu à.
Thì người tu sao?
Người tu cho nên phải nói dọn đường đi về quê, thì lấy cái chân tâm trung kim bộ đầu, không dụng lời nói chuyện nữa, dụng tâm hướng thượng, dụng tâm nghĩ tới Phật, bàn bạc tới Phật, thì đâu có cảnh chết sống luân hồi nữa, đâu có sống vì thể xác này nữa, không. Nhưng mà nó trường sinh, trí tuệ nó vẫn mở, và nó bàn bạc với chư Phật tiên thiên khắp giới, sống động, không có bị chạm. Cho nên mới dùng trung tim bộ đầu, trở về với chân tâm, mà giữ phàm tâm thì theo khoa học hiện đại. Nghe khoa học hiện đại đâu có yên ổn đâu, chưa giải quyết được. Cho nên vô vi mây phước hiểu rằng tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, cứ nhớ vậy mà tự mình thanh tịnh thiền rồi khai thác ra, từ chấn động này tới chấn động nọ, từ nguyên lý này tới nguyên lý nọ, mà sống trong cái chỗ an nhiên tự tại bất cứ ở môi trường nào, thì không có sợ hồng thủy hay đại thủy chiến tranh nữa. Cho nên ráng tu để phổ biến cho nhiều người. Nhiều người ta có căn tu từ nhiều kiếp, người ta đã thành Phật rồi, bây giờ người ta xuống mang sắc phàm, họ ngộ pháp này rồi họ tới liền trong nháy mắt, họ ra độ đại liền.
Mình sẽ nói con người khoa học đang đi xuống, như vậy là trong quá khứ đã có những cái lúc nào mà con người tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều.
Con người luôn luôn tốt đẹp hơn bây giờ là chỉ có phần hồn mà thôi. Nhưng mà con người quên phần hồn thì không thấy tốt đẹp và thấy uy hiếp mình mà thôi. Mà biết được phần hồn thì con người lúc nào cũng tốt đẹp. Không biết phần hồn thì người thấy mình lo âu đủ chuyện. Nay đau bụng mai nhức đầu. Đó là một sự lo âu. Biết được phần hồn là trường sinh bất tử mà. Viên thuốc đó uống được rồi là yên.
Phần hồn không có âm dương.
Phần hồn nó có âm dương ở trong cơ tạng, nó phải chịu thuộc về âm dương. Mà nó thoát ly rồi, nó quy nguyên về Phật giới, không còn định luật âm dương hăm dọa nữa. Phải tới Phật giới.
Hay.
Cho nên người tu mà nghĩ về Phật giới mãi mãi trong tâm, thì ma quỷ cũng có mà rồi mũi cũng có bao nhiêu. Vì thanh quang nó tràn đầy, nó hóa giải được nhiều chuyện. Mày hỏi gì? Mày chập cái thầy, chập cái thầy. Hỏi không ra cái gì hết.
Dạ con cứ nhớ ông Thượng Đế hoài vậy thầy, cho thật kỳ vậy thầy.
Nhớ ông Thượng Đế thì xin cưới với ông Thượng Đế đi, cho nó sống yên đi. Sống với Ngài, gả cho Ngài đi. Thế thôi, an toàn hơn. Bây giờ mày lấy thằng nào nó cũng kêu A Văn với A Gia, rốt cuộc cũng thắng cái rột đó, mày cũng rớt xuống à.
Thầy
Cười mình nghe em già người thâm thía. Dạ cười nó mới thâm thía học nữa không.
Con nghe thầy nói ngoái, thầy nói khi với chị pha đá kêu tụi con á ưng thượng đế là chắc ăn không có bị đá đứt. Mà khi mà thầy nói rồi đó là con nhìn lại thấy đúng ý với lời thầy nói.
Vậy sao
đúng ý như vậy?
Sống ổng là nhiều khi ông cũng giận, cũng đánh mạnh lắm, mà ông đánh là ông cứu. Yeah. Thằng kia nó đánh nó bỏ. Yeah. Thật ra hai cái khác. Còn ông kia ông đánh mà ông cứu. Còn thằng kia nó đánh nó bỏ luôn. Ngồi khóc hoài. Sao nó mới có ông phủ. Thằng kia nó đánh rồi không cách gì lấy nữa, bỏ luôn. Còn ông kia ông đánh mạnh chừng nào là ông cứu mất. Đem đi ạ.
Ông đánh rồi mà chịu không nói, ông tọt luôn thôi này.
Chịu nói ông tọt luôn thì ông cũng có chỗ, cũng có như ô bẹt thì xin hết, địa ngục cho con ở.
Nói mỗi lời con chịu không nổi, con hát lết lết.
Thầy sao được, con phải tìm cái chịu không nổi trong đó, mà con chịu dạy tụi nó, tại sao tụi bay ngu vậy? Tại sao tụi bay đi hầu bà mà bà chưa khổ mà tụi bay khổ? Mà hỏi tụi nó vậy, tụi nó êm.
Chị không nổi
nữa thì chị nổi mà, tại mày không chịu ngồi với bà mà dạy nó.
Thân các thầy, chị Minh hay nói là chúng sanh tôi quá khổ rồi. Lúc nào nó chúng sanh tôi mình quá khổ.
Chúng sanh đâu có khổ.
Con nói, ủa chúng sanh thì không đủ rồi sao?
Con thấy cái ly này nó khổ ghê không? Nó là đất cát. Mà đem nó nấu nó mấy ngàn vô bây giờ thành cái ly. Nó khổ, nó la làng mà bây giờ nó là đấng từ bi nữa mà biết không? Diễn Minh xài cũng được, mà ông Tám xài cũng được, mà Tổng thống xài cũng được. Bình đẳng nữa mà đấy không? Nó qua điều luyện sao bình đẳng mà cái lục căn lục trần con mới cái điều luyện sơ sơ chưa tới thức bình đẳng là la làng rồi làm sao con có bình đẳng?
Khó quá thầy.
Sao khó? Phải thấy rõ. Con dòm cái ly chừng nào thì con thấy con phải cho được điều luyện nhiều chừng đấy. Mày khổ đi, khổ thì hết sức khổ ta coi thôi.
Sao
đó? À, bà đang ngồi bà coi các con khổ đó các con. Nói vậy đó.
Như đây con cũng chịu không nổi
à, chịu không nổi thì có nước đi làm quỷ. Làm quỷ nó cho mày dính trong cục nước đá mười mấy năm, ba chục năm tụt cửa không được, tới lúc đó còn khổ nữa. Rốt cuộc chỉ có ngu không à. Giờ mà thâu băng nè, ông Tám rồi sau này ông Tám chết rồi. Cái hồi mà con già rồi, mở ra, ông Tám nó suốt cuộc chỉ có ngu không à. Cái lúc già rồi con mới thấy là đúng con ngu rõ ràng. Cho ông Tám bây giờ nói ngu con còn tự ái. Tôi mặt mũi khôi ngô giờ mà nói tôi ngu. Mà ngu thiệt. Ngu thiệt. Không biết cơ tầng, không biết cơ sở làm việc, hành tinh bên trong cũng không biết, không bao giờ giao du, không đi ở bên trong, không kiểm soát, buông thả lung tung, phong tung, bậy bạ, rồi tư tưởng gom lại một đống nói bậy, nói bạ, ngu đần, mà không biết, thấy không? Mình có cơ cấu, là có núi non trên đầu, là có chỗ ngự trà đình vui tươi, trăng sao đầy rõ trước ngực mà không biết, không đi. Chị cứ nói chuyện chô cha, cái cảnh này đẹp quá. Nhưng mà ông hỏi, tại sao chị đứng trơ trơ giữa mùa đông vậy chị? Nó nói em giàu lắm, em đi với được chị là em phước, em đứng hoài, để chờ tới mùa xuân, rồi tới mùa hạ em vui. Nó cũng trả lời mà tại mày không nghe. Nó cũng muốn sống như con. Mà con được sống vinh dự vậy mà con còn tha nữa là cái lý gì? Đập đầu chết cho rồi.
Khó quá.
Đâu có khó. Cho nên vô gì hát yêu. Không có một chữ yêu đâu. Yêu là một trình độ của yêu. Rồi yêu, yêu hai trình độ, ba trình độ. Thật là yêu. Bốn, năm trình độ mới biết yêu được. Đấy không? Cho nên ông già tóc bạc này bây giờ ông biết yêu.
Thực ra lúc nào con cũng
không biết yêu trời, yêu Phật, yêu vợ, yêu con, yêu nhân loại, yêu cái cọng cỏ trong nhà con. Bây giờ mới biết yêu, hồi xưa không biết yêu.
Lúc nào con cũng cần ngã tích xong hết thầy.
Ừ.
Cũng đủ.
Thì vậy con bị nhiêu, vậy con nằm niệm Phật, con quân bình lại, con không có tham lam. Mà nếu con mất quân bình, tự nhiên con phải tham. Tham thì con thấy con không đủ. Mấy người nghèo, tại sao thân nghèo con biết không? Tại sao thân nghèo con biết không? Tham mà thấy mình nghèo. Chứ còn người chấp nhận không bao giờ thấy mình.
Con biết con tham chứ.
Ừ, tham.
Con không thắng được.
Ừ, con tham. Thì con tham, con không thắng được thì phải đụng xe. Đụng thì con phải ráng chịu rồi lần lần nó hết tham. Đụng đi.
Nó không duy gì, con nói vấn đề mà tình yêu của giữa nam nữ không, con affection không á.
Không, cái gì thì cũng vậy thôi, cũng trong nguồn gốc tham mà thôi. Đụng mọi khía cạnh rồi con mới biết. Con hôm qua tôi về xe đụng cái bùm mà xe tôi có sao đâu. Mà chạy tới đụng cái là màu sập lỗ mũi, lúc đó con cũng biết. Không hay, trước mắt mà đụng sập lỗ mũi mà tôi sau lưng là không sao.
Vậy là mình phải giữ tâm mình không á thầy.
Phải lui về thanh tịnh.
Không thương, không ghét hả thầy?
Thương gì đâu được mà thương. Thương người ta cũng lấy mình.
Con không thích ghét mà con thích thương không
à? Ghét thì người ta cũng không cần mình ghét. Ghét sao anh chi? Con thương đâu có biết thương mà thương. Bây giờ con thương ai?
Thương ta.
Đâu có được. Thương cách nào mới kêu thương ta?
Thì đó là hành giống ông Tám.
Hành giống ông Tám, giống Tám còn giận đâu có thương ông Tám. Ghét ông Tám được đó. Con còn buồn thì ông Tám buồn. Mà con ráng hành con vui thì ông Tám mới vui. Mà con gặp ông Tám con nói chuyện buồn hoài mà con thương ông Tám chỗ nào đó.
Con nói khó quá.
Con nói khó, ông Tám đâu có thấy khó mà con la khó thì đâu có thương ông Tám đâu.
Tại ông Tám đứng trên.
Ông Tám đau tim mà nói khó là ông Tám bị lói tim chết bây giờ. Mày ác dữ vậy. Không có thương ông già.
Thầy, khi mà ở trên này của mình nó nghĩ gì cũng không á, thì cái căng cận được cái này nó có nghĩ gì không.
Mình phải niệm Phật dạy nó. Cái không là từ cái quân bình của chấn động điển quang của mình. Thì phải niệm Phật cho ở dưới nó được quân bình và đồng nhất với chủ nhân ông. Lúc đó là đồng khí chân cầu. Hai cái vừa nghĩ là nó đi lên.
Lúc đó là cái khi
đọc thành tương ứng.
Ở ngoài nó vô mình cũng chống chọi được.
Thì chỉ niệm Phật thôi. Nó vô bởi vì khi con là hòa đồng thì nó vô thì nó phải đi vô trong cái chân hòa đồng. Mà con kích động thì nó phải theo cái chiều hướng kích động.
Con thấy khi mà con nuôi về cái không á, thì cái tác động ngoài nó không vô được con, nhưng mà trong khi đó con ở ngoài.
Không phải nghĩ cái không, cái không là cái gì, sự quân bình nó về không. Dạ. Mà con phải niệm Phật cho nó quân bình, cho phải nghĩ cái không cũng được. Nghĩ cái không chặt rồi. Trong này nó không quân bình làm sao nó không. Quân bình là cái răng con, cái miệng con, cái răng con. Quân bình là con, nói chuyện nãy giờ, ta nói mà có răng con mới nghĩ chuyện răng. Còn nói không nói chuyện răng con đâu có răng đâu. Tao còn nói về răng con mới nghĩ ra. Rồi nó quân bình con không thấy răng. Thì con niệm Phật ở trong này tâm hồn con thanh nhẹ con mới về không được quân bình. Thì những cái phức tạp kích động tà khí nó tới với con ở trong máy này nó lập về quân bình hết. Được cái ảnh hưởng tốt. Coi như con vô trong căn nhà này có trật tự chỗ ăn chỗ ngồi. Tự nhiên nó quân bình trật tự rồi. Con thấy khác rồi. Còn về nhà con lũng cũng đồ đạc, con phải dọn, cũng bực, con la là. Nghe không? Mà vô trong nhà đâu đó có trật tự trong quân mình. Chỗ nào ngồi tivi, chỗ nào ngồi ăn uống, chỗ nào ngồi viết thơ. Chỗ nào tắm rửa nó có trật tự, đàng hoàng, thôi hết. Thì cái tâm con cũng vậy. Đó, niệm Phật để lập lại sự quân mình đó. Thì cái bên ngoài người ta vô mình chỉ ảnh hưởng người ta không. Lục trần xâm nhập, ảnh hưởng đó. Bình lục căng lạnh, lục trần tiến, thấy không? Cho nên mình phải lo cái tâm thân đó, đâu đó nó yên ổn. Tâm thân không yên ổn là đại nạn. Đại nạn.
Để cho biết thế nào là chánh đạo.
Chánh đạo là chỉ có chân tâm mới nói luận được chánh đạo. Con người mất chân tâm không có nói chánh đạo đâu. Con người có tâm mà không biết cái tâm nó trụ ở đâu. Mà cái tâm là sự quân bình của bản năng thể hiện cái tâm. Mà nó tiến về chân tâm là hào quang của vũ trụ, nó tương đồng tương hòa của vũ trụ, nó mới đi về con đường chánh đạo được, giải hết nghiệp tâm, trở về chân tâm mới tiến về chánh đạo, không còn mê chấp. Nếu còn mê chấp không phải chánh đạo, luận thuyết thuyết về mê hay là chấp cũng không phải chánh đạo. Mê mình giải tỏa cho nó hết mê, chấp giải tỏa cho nó quán thông về cái chánh, mê nó chọn về con đường chánh đạo, quán thông với chánh đạo. Không quán thông làm sao thấy chánh đạo? Người ta nói, ồ, tôi có khả năng. Mở luân xa ra. Vậy hỏi cho luân xa của tôi là cái gì? Luân xa của tôi là cái gì? Nằm ở đâu? Mình không dám hỏi. Tại sao tôi phải có cái luân xa đó? Mình từ đâu đến? Nguồn gốc từ đâu đến? Luân xa là cái gì? Cách nghĩa rõ ràng cái luân xa tôi nghe. À, lúc đó anh mở tôi mới chịu. Còn anh cách nghĩa không thông, anh làm sao mở? Anh là muốn thở. Anh tháo cái bánh xe, anh phải dặn mấy cái tắc kê. Anh dặn nó sức là bao nhiêu độ. Mở được cái tắc kê, chuyển được cái bánh. Còn anh có cách nghĩa cái nguyên lý, cái luân xa, tại sao con người có luân xa? Nằm ở đâu? Mà nói anh mở cái luân xa cho tôi. Còn cái tôi khác, tôi co lưỡi răng kề răng, tôi dùng nguyên ý mở Nam Mô Di Đà Phật, nguyên ý chấn động nó nằm tới đâu và nó trụ tới đâu nó sẽ mở tới đó. Chính tôi là người mở tôi mới đi ra cả. Còn anh ở ngoài anh mở vô, tôi là tắc luật. Luật là từ ở trong mở ra. Có sao luật sao? Mà tôi phải mở, người khác mở cho tôi không được. Thì lỡ thì lục tâm nó thông thì tôi mới về chánh đạo. Lục tâm tôi bất thông đâu có chánh đạo, chẹt tà đạo. Thì tôi niệm Phật để mở lục tâm. Lúc đó tôi không có dùng lời lẽ của thế gian nữa, mà tôi biết được ông Phật nói cái gì và tôi nói cái gì ông Phật. Không lời mà có, mà có lời là không. Sắc tất gì không, không tất gì sắc. Lời Phật đã nói rồi. Phật không nói, không có lời nhưng mà có. Mà lời của thế gian nói bao nhiêu nhưng mà nó trở lại không. Nói nhiều mà không trúng. Hai vợ chồng quấn lộn đi, tôi bỏ bà kỳ này tôi không lấy, nhưng mà mai rồi rốt cuộc cũng là sao lá. Trúng. Thấy không? Luân xa của mình không mở, mình nhờ người ta mở giúp, sao mở được? Nói vậy cho ông trời ngu sao? Ông trời tổ chức cái cơ cấu này ngu lắm, cái khám tù này ngu lắm. Bỏ tù nó bị nhiêu thời kỳ và sẽ cho nó tiến vào chỗ nào ông trời sắp đặt bằng cái computer general automatic. Ông đã đặt để trong khối óc nó thần kinh nẻo hấp đầy đủ. Mà bây giờ đợi người ta tới mở là tập rồi. Nguyên lý ông trời thật sự là. Mà chính nó phải mở ra nó mới đi được. Khối óc thần kinh của nó đang điều khiển mà nó không biết làm, mà người khác sao làm được. Nha. Cho nên muốn biết về chánh đạo, chân lý thì phải truy tầm chánh đạo, chân lý, chánh pháp mà nói, mà luận, mà hành. Lý đúng thì hành đúng, lý tập hành sai. Thì mình cứ hỏi tới thôi. Rồi cái nào tin chút, cái kia tin chút, khác rồi một nhà rác không. Tư tưởng không có phân minh nổi, chỉ có bị kẹt thôi. Kiếp này không xong, kiếp sau cũng không xong. Rốt cuộc thì bị trở lại, không tiến được. Muốn tiến được, phải try again, cố gắng mở ra. Dân thần, thi sinh, đạo đức. Mình mở được, mình đạo đức, mình mới cứu cho đó.
Còn mình bản thân chưa mở được mà chỉ gì, chỉ gì, đưa về đứa tà vô mình không hay, chỉ gì. Phải không? Bởi vì rước vô thì dễ lắm, mà giải khó, giải không được. Thành rốt cuộc cuộc là bệnh hết.
Vậy thầy giải sao?
Ừ?
Thầy giải sao? Thầy
giải là sao? Bởi vì tôi đi nãy giờ là tôi đang trị bệnh nè. Tôi trị bệnh bằng energy. Tôi lấy cái luồng điện nhâm đốc khai thông của tôi liên hệ vũ trụ mà tôi mở tâm mở trí cho mọi người. Tôi đang trị bệnh chứ.
Mà thầy có
đám đây là tâm bệnh nè. Hút mà tôi giải được. Thấy ở đây mà đây, đem đi bỏ. Tùy theo cái căn nghiệp nào có xe theo chỗ đó hết. Thầy nào nghe anh nhẹ. Họ tới với tôi như họ bỏ hết những cái gì mắc quên đó. Và tự trở về với trật tự của chính họ. Họ uống được một viên thuốc an thần của vũ trụ. Họ không có bị thua lỗ gì hết.
Thầy dài mà thầy không mình.
Không. Cái này automatic. Đây là cái trạm mà thôi. Cái post thôi. Đem cái thanh quang cho mọi người hưởng. Người nào biết ngồi thanh tịnh niệm Phật, người đó hưởng nhiều hơn. Người nào không biết thanh tịnh niệm Phật, cãi hưởng ít hơn. Đóng mở bất thường hưởng ít hơn, mà thanh tịnh hưởng nhiều hơn.
Thế là thầy chữa đây theo một cái trình độ cao hơn.
Với gì không? Tâm bệnh. Tâm bệnh.